Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 10. Chánh văn: từ tâm ư vật. Nghĩa là từ tâm đối với muôn loại. Từ là cội gốc của muôn điều thiện, tức là lòng nhân. Từ có hai nghĩa: một là giúp nghèo, dẹp khổ; hai là kiên giết, phóng sanh. Suy ngẫm chữ này, hãy nên nói theo phương diện suy tới muôn loài, có nghĩa là bậc quân tử tích lũy công đức không chỉ là thân thân nhân dân, nghĩa là thân ái đối với người thân, có lòng nhân đối với những người khác mà thôi, mà lòng từ còn hướng đến muôn vật nữa. Đại Tạng Kinh nói: người chẳng sát sanh, yêu thương bảo vệ sanh mạng muôn vật và phóng sanh thí thực sẽ được quả báo sống lâu. Người hiện thời đối với chuyện trẻ con trong nhà chơi đùa, hãy đều nên ngăn cấm, đừng để cho chúng nó tổn hại các loài ruồi, muỗi, bướm, trùng, kiến, chim chóc, vân vân. Nếu để mặc không răng đe, không chỉ là thương tổn các sinh vật mà còn khiến cho ý niệm giết chóc của chúng lừng lẫy. Lớn lên chúng nó sẽ chẳng biết nhân từ, khoan dung. Đối với tôi tớ, hễ họ đổ hát nước nóng và đốt củi quét đất sẽ khiến cho các loài như đĩa, kiến, vân vân phần nhiều bị tổn thương, cũng nên răng nhắc. Hễ ai trông thấy hết thảy chúng sanh gieo mình vào tử địa, như thiêu thân đâm đầu vào đèn, trùng vướng vào lưới nhện, chim chóc bị thương, dế, kiến bị đạp, tôm, cá, những loài có vảy nhỏ bé bị mắc lưới, vân vân, hãy nên tạo phương tiện cứu giúp, che chở, khiến cho chúng nó được toàn mạng. Đấy là hành vi của bậc phước thọ lâu dài vậy. Kinh Quán Thế Âm nói Đại Phạm Thiên Vương hỏi về tướng mạo của Đà La Ni, Bồ Tát bèn đáp: là tâm đại từ bi. Sách Hoa Nghiêm Hợp Luận nói: Quán Thế Âm biểu thị vị trí Tây Phương, do phương Tây thuộc về chỗ thu sát, ngài hành lòng từ cứu khổ ở chỗ sát, nên tên là Quán Thế Âm. Chú thích: do mùa thu thuộc về kim trong ngũ hành, cây cối úa vàng rụng lá trước gió thu, nên cổ nhân nói gió mùa thu có sát khí thường gọi là thu sát. Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm chép: nhược linh chúng sanh hoan hỷ, tắc nhất thiết Như Lai hoan hỷ, hà dĩ cố chư Phật Như Lai, dĩ đại bi tâm nhi vi thể cố, nhân ư chúng sanh nhi khởi đại bi, nhân ư đại bi sanh bồ đề tâm, nhân bồ đề tâm thành đẳng chánh giác. Nghĩa là nếu làm cho chúng sanh hoan hỷ, hết thảy Như Lai sẽ hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi làm thể, do vì chúng sanh mà giấy lòng đại bi, do vì đại bi mà sanh tâm bồ đề, do tâm bồ đề mà thành đẳng chánh giác. Chúng sanh yêu quý thân mạng nhất, chư Phật yêu mến chúng sanh nhất, có thể cứu thân mạng của chúng sanh, tức là có thể thành tựu tâm nguyện của chư Phật. Do vậy xét ra, chư Phật Bồ Tát ngàn lời vạn lẽ không gì chẳng nhằm dạy mọi người hãy cứu khổ cho chúng sanh. Ngàn lời vạn lẽ của tà ma ngoại đạo không gì chẳng nhằm dạy con người ăn thịt chúng sanh. Vì thế biết khuyên kẻ khác phóng sanh chính là khơi gợi lòng từ bi của họ, là cái nhân lành để hưởng sự vui sướng dài lâu nhiều kiếp. Khuyên kẻ khác sát sanh tức là giấy động lòng tàn nhẫn của họ, sẽ là căn cội oan khiên bao kiếp. Một lời là then chốt gây nên họa hay phước, như thế đó há chẳng thận trọng ư? Đời Hán, Dương Bảo lúc 9 tuổi trông thấy một con sẻ lông vàng bị chim cú đánh văng xuống đất, lại bị kiến bu. Dương Bảo cứu nó, đặt trong rương cho nó ăn hoa vàng, đến khi nó mọc lông vũ bèn thả đi. Một tối có một đứa bé trai mặc áo vàng hướng về Dương Bảo bái tạ: tôi là sứ giả của Tây Vương Mẫu, đến núi Bồng Lai, qua đây gặp phải ách nạn này, cảm tạ ông đã cứu giúp. Bèn đem 4 chiếc vòng ngọc tặng cho ông ta, nói: khiến cho con cháu ông làm tới tam công trắng sạch như những chiếc vòng này. Nói xong chẳng thấy đâu nữa. Về sau Dương Bảo sanh ra Dương Chấn, Dương Chấn sanh Dương Bỉnh, Dương Bỉnh sanh Dương Tứ, Dương Tứ sanh ra Dương Bưu, 4 đời làm tam công thanh bạch khôn sánh. Chú thích: Tây Vương Mẫu còn gọi là Diêu Trì Kim Mẫu, Kim Mẫu Nguyên Quân, Tây Linh Vương Mẫu, Cửu Linh Thái Diệu Huy Sơn Kim Mẫu, Tây Trì Cực Lạc Kim Từ Thánh Mẫu, hoặc Bạch Ngọc Quy Đài Cửu Linh Thái Chân Kim Mẫu Nguyên Quân, vân vân. Bà được coi là chúa các vị nữ tiên trong đạo giáo. Theo Tây Dương Tạp Trở, bà họ Dương, tên Hồi, ngự trong cung điện ở Tây Bắc núi Côn Luân. Trong niềm tin của dân gian, bà được coi là vợ của Hạo Thiên Thượng Đế. Theo Thần Tiên Truyện, bà và Thượng Đế có 24 người con gái. Có thuyết nói bà có 9 người con trai và 23 người con gái. Trong bộ Chẩm Trung Thư, Cát Hồng nói: lúc lưỡng nghi chưa phân, trời đất mặt trời mặt trăng chưa xuất hiện, đã có bàn cổ chân nhân tự xưng là Nguyên Thủy Thiên Vương dạo chơi trong ấy. Về sau ngài cùng Thái Nguyên Thánh Mẫu thông qua hai thứ khí kết tinh sanh ra Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu, sau đó lại sanh ra Địa Hoàng, Địa Hoàng lại sanh ra Nhân Hoàng. Sách Thần Tiên Thập Di nói chi tiết hơn: Phù Tang Đại Đế Đông Vương Công tức là Hạo Thiên Thượng Đế sanh thành vạn vật. Tây Vương Mẫu được gọi là Cửu Quan Huyền Nữ hóa sanh các hàm linh. Đời Minh, Trầm Vạn Tam thấy có người cầm mấy trăm con ếch sắp đem giết, bèn mua hết đem thả trong ao. Một hôm đến bên bờ ao, thấy lũ ếch ngồi quanh một cái chậu sành. Vạn Tam bèn cầm về làm chậu rửa mặt, ngẫu nhiên rửa tay đánh rớt một chiếc nhẫn vào đó. Sáng hôm sau thức dậy cầm đến, nhẫn đã đầy chậu. Ông Trầm kinh dị lấy vàng bạc thử bỏ vào cũng thế. Đấy chính là tụ bảo bồn, nghĩa là chậu gom chứa của báu. Ông Trầm trở thành giàu có nhất nước. Đời Tống, Thiền sư Diên Thọ là người xứ Đan Dương. Thoạt đầu sư lành nha lại ở huyện Dư Diêu, thâm thủng tiền trong kho mấy chục vạn. Hữu Ti tra hỏi, hóa ra chỉ là do sư mua những con vật đem phóng sanh, xài lố vào đó, chẳng ngờ thiếu hụt ngần ấy. Chú thích: Hữu Ti là những cấp chủ quản của một viên chức trong chính phủ hoặc những cấp lãnh đạo có liên quan đến một cơ cấu chính quyền nào đó. Hữu Ti cũng thường được dùng để chỉ giới quan lại lo việc hành chánh và tư pháp nói chung. Quan trên phán định tội phải chết, lúc sắp bị xử tử, sư vẻ mặt chẳng đổi, nói: ta cứu sống mấy muôn vạn sanh mạng, nay tuy chết sẽ mau chóng về Tây Phương, há chẳng vui ư? Tiền Vương nghe nói thương xót, tha tội ấy. Chú thích: Tiền Vương ở đây chính là Tiền Liêu, năm 852-932, tự là Cụ Mỹ, là vua nước Ngô Việt thời Ngũ Đại Thập Lục Quốc. Nước Ngô Việt bao gồm 13 châu, tức là toàn bộ tỉnh Chiết Giang hiện thời, phía đông nam tỉnh Giang Tô và một phần đông bắc tỉnh Phước Kiến. Trong các tiểu quốc thời ấy, nước này tồn tại lâu nhất, mãi cho đến khi Triệu Khuôn Dẫn lập ra nhà Bắc Tống, thống nhất Trung Hoa. Do các vua Ngô Việt cai trị đều nhân từ sáng suốt, việc học Phật rất thịnh hành, xã hội ổn định, người đương thời thường xưng tụng xứ Ngô Việt là Phật quốc. Sư trở thành tăng, mộng thấy ngài Quán Âm dùng cam lộ rưới vào miệng, huệ tánh ngày càng mở mang. Sư viết bộ Vạn Thiện Đồng Quy Tập gồm 6 quyển. Sư trụ tại chùa Vĩnh Minh, thọ 98 tuổi, ngồi chắp tay qua đời. Môn nhân dựng tháp an táng sư bên cạnh chùa. Có một vị tăng hàng ngày nhiễu quanh tháp lễ bái. Có người hỏi duyên cớ, tăng đáp rằng: tôi là một ông sư ở Phủ Châu, do bị bệnh đến cõi âm, thấy bên góc điện có treo một cuộn tranh vẽ Diêm Vương đích thân đến đảnh lễ. Tôi hỏi người đứng đầu các nha lại, người ấy đáp: Thọ Thiền Sư đấy mà, phàm người chết đều phải qua chỗ này, riêng có Thiền Sư đến thẳng Tây Phương Cực Lạc thế giới, thượng phẩm thượng sanh. Vì thế Diêm Vương kính lễ. Có thể thấy rõ là sanh về Tây Phương, được âm phủ kính trọng dường ấy. Trong bài Giới Sát Văn, bài văn khuyên kiên giết của Liên Trì Đại Sư Đời Minh có đoạn: ai nấy đều yêu mạng, muôn vật tham sống, sao lại sát hại thân thể chúng nó để thỏa thích miệng bụng ta? Hoặc là dao bén mổ bụng, hoặc đao nhọn chọc tim, hoặc lột da lóc vảy, hoặc cắt họng chẻ mai, hoặc luộc xôi nướng sống ba ba lương, hoặc dùng muối rượu để muối tươi cua tôm. Đáng thương thay, đau thảm thiết khôn nổi giải bày, khổ cùng cực khôn bề chịu đựng, tạo ác nghiệp ngập trời, kết thành mối oan cừu sâu đậm muôn đời. Một mai vô thường liền đọa địa ngục, vạc xôi lò than, rừng gươm núi đao. Khi thọ tội xong còn làm súc sanh, oán oán báo thù, mạng mạng đền bồi, hết nợ được làm người, lắm bệnh chết yểu. Tôi nay đau xót thưa cùng người đời, khuyên khắp mọi người chớ giết, càng nên tùy sức phóng sanh, lại còn trì niệm danh hiệu Phật. Không chỉ là phước đức tăng cao, ắt còn tùy nguyện vãng sanh, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, công đức vô lượng. Chánh văn: trung hiếu, nghĩa là trung hiếu. Làm bầy tôi tận trung, làm con tận hiếu, đấy là thiên lý thường hằng, là cội gốc của nhân luân. Nếu làm bầy tôi mà bất trung, ắt vua còn mong cậy gì bầy tôi nữa. Làm con bất hiếu, cha còn mong đợi gì ở con nữa đây. Súc sanh cầm thú đều chẳng bằng, há còn đáng gọi là người nữa ư? Loài người tuy đáng dự vào tiên phẩm, nhưng để thành tiên ắt cần phải trải qua nhiều năm tháng. Chỉ có kẻ tột trung tột hiếu, hôm nay tạ thế, ngày mai liền sanh cõi trời. Người biết làm bầy tôi, làm con trung hiếu, tiết tháo cao cả, há có biết đấy lại càng là cõi gốc để được siêu độ ư? Kẻ có hiếu trước hết phải giữ yên đất nước. Do nước đã yên, dân chúng sẽ an cư. Do an cư, họ sẽ thực hiện hạnh hiếu thảo. Vì thế cổ nhân tìm trung thần, ắt tìm nơi hiếu tử. Trung hiếu toàn vẹn đôi bề mới là đạo trọng yếu để đạt đến đức hạnh cao tột. Nhưng cũng có khi trung hiếu chẳng thể đều vẹn toàn được. Do vậy chia ra thành từng phương diện để luận định. Ngõ hầu mỗi người sẽ tùy theo sự việc mà biết trọn hết tấm lòng. Trung là tận tâm, chẳng lừa dối. Phàm trong các mối quan hệ giữa con người với nhau, như kẻ dưới phụng sự người trên, như những người cùng hàng chơi với nhau, xử sự giao tiếp đều nên có lòng trung. Nhưng đoạn kinh văn này nhằm chuyên nói về kẻ làm bầy tôi. Cha con, anh em, vợ chồng, ai nấy đều tự biết kính yêu. Còn như mối quan hệ vô tôi là do đạo nghĩa mà kết hợp, ai nấy dễ phạm lỗi cẩu thả. Ở đây nói lòng trung là nói tới chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chuyện chẳng thể trốn tránh giữa vòng trời đất vậy. Ông Phan Trọng Mưu nói: trong đời mỗi người, ngoài trời đất cha mẹ ra, ân vua lớn nhất. Trong thường nhật, bất luận cư trụ ăn uống, không gì chẳng phải là ân vua. Chú thích: nguyên văn tiễn thổ thực mau. Đây là một thành ngữ xuất phát từ một đoạn văn trong Tả Truyện: phong lược chi nội, hà phi quân thổ, thực thổ chi mau, thùy phi quân thần. Nghĩa là trong lãnh thổ của nhà vua có chỗ nào chẳng phải đất nhà vua? Ăn long từ đất, tức ăn rau cỏ mọc trên đất, có ai chẳng phải là bầy tôi của vua? Vì thế tiễn thổ thực mau có nghĩa là đi trên đất của vua, ăn rau của vua. Hiểu theo nghĩa bóng là nơi ta sinh sống, những gì ta ăn uống đều thuộc về quốc gia. Cũng do ý này mà trong bài văn tế nghĩa sĩ Cần Duột, cụ Nguyễn Đình Chiểu đã viết: tất đất ngọn rau ơn Chúa tài bồi cho nước nhà ta. Khi vào trường học tập cho đến lúc ra làm quan, được phong tước vinh hiển tổ tông, rạng mặt nở mày ba họ, hoặc được vua coi như kẻ tâm phúc, phong cho quan cao chức cả, bất quá là mong bồi dưỡng kẻ sĩ hồng báo đáp nước nhà đó thôi. Con người chẳng phải là cây cỏ, ai chẳng động lòng. Thế mà có kẻ đã hưởng ân đất nước, chẳng nghĩ dốc sức như khuyển mã để báo đáp, chỉ biết vung vén cho bản thân và gia đình, cái tâm sao mà tàn nhẫn vậy. Chú thích: nguyên văn đương giao tường tạo tụ, nghĩa là vào trường thái học hoặc trường huyện để đào tạo bản lãnh. Đời Châu, trường thái học được gọi là giao, còn các trường huyện được gọi là tường. Nguyên văn vinh thí tam đảng. Theo từ điển Nhĩ Nhã, tam đảng là một từ ngữ cổ dùng để chỉ họ cha, họ mẹ và họ vợ. Câu này có nghĩa là người đỗ đạt, vinh quy bái tổ, ba họ được thơm lây. Nguyên văn: Long dĩ tư mục. Tư mục có nghĩa là quản lý, cai trị, thường được dùng để chỉ các quan lại. Ông Vu Thiết Tiều nói: Sĩ nông công thương, mắt chẳng thấy cửu trùng cung khuyết, dường như chẳng có ơn vua để đáng nói tới. Nhưng hãy thử nghĩ, ở một phương những chốn trầm đầm là nơi bọn giặc cướp chiếm cứ, là nơi bọn vong mạng giấy binh, ắt chúng nó sẽ dâm giết cướp bóc, sáng chẳng bảo đảm tối. Nếu không có oai phước của quân đội triều đình diệt sạch giặc cướp loạn quân cho an toàn, há dân chúng bình phàm có thể yên lòng ngồi hưởng phước bốn biển thái bình ư? Chú thích: Cung khuyết là từ ngữ chỉ cung điện của nhà vua. Do ngoài cửa cung có hai cái khuyết nên gọi là cung khuyết. Khuyết là một cấu trúc gồm một đài cao, trên có lầu cao, phía dưới thì bỏ trống ở giữa để làm lối đi lại. Nghĩ đến đây sẽ thấy gã phu gồng gánh, đứa trẻ chăn trâu, phụ nữ canh cưỡi, anh chàng cấy cày, chốn chốn đều thọ ơn vua, lúc nào cũng đều là do sức vua. Hãy nên tùy phận dốc trọn lòng trung, huống hồ kẻ đọc sách ăn lọc vua ư? Kẻ chẳng biết một chữ trung cũng đáng thẹn lắm thay. Đạo làm bầy tôi không phải chỉ có một, người làm tế phụ ắt dốc trọn lòng phù tá việc cai trị là trung. Chú thích: Tế phụ chính là ngôi tể tướng, do tể tướng có vai trò phụ tá hoàng đế trông coi việc triều chánh cho nhà vua, đứng đầu các quan nên gọi là tể. Là kẻ ngôn quan, nghĩa là gián quan, ngự sử, gián nghị, đại phu, ắt coi chuyện can gián nhằm khuôn phò hoàng đế theo đúng chánh đạo là trung. Làm quan trông coi về hình pháp, bèn coi chuyện chấp hành pháp luật công bằng khoan dung là trung. Làm quan lại coi yêu dân siêng năng nơi chức trách là trung. Làm quan võ coi dốc hết sức dẹp yên loạn lạc là trung. Những người giữ việc tiến cử trông coi văn học, lấy chuyện tuyển chọn nhân tài cho đất nước là trung. Chuyện tròn hết trách nhiệm để tận trung khó thể nêu trọn. Sở dĩ ý niệm trung thành của kẻ làm bầy tôi bị phân tán đến nỗi chẳng đoái nghĩ đấng quân vương là do có mấy điều, tức là do gia đình của chính mình, do tước vị, do quyền thế, do ân oán, do danh dự. Chú thích: Nguyên văn là quân phụ. Theo ông Hoàng Bách Lâm, do coi vua giống như cha nên gọi là quân phụ, chứ quân phụ không có nghĩa là vua và cha. Ý niệm về bản thân, gia đình, tước vị xuất phát từ kẻ tầm thường, thì chuyện xấu gây nên bởi cái tâm bất trung ấy vẫn còn nhỏ. Ý niệm quyền thế phần nhiều phát sinh từ kẻ gian nịnh, thường liên quan đến lẽ lợi hại của thiên hạ, nước nhà, nhưng nỗi hại ấy rốt cuộc cũng gây hại cho chính kẻ gian. Còn như ân oán và danh dự, dẫu là kẻ được cõi đời xưng tụng là quân tử, vẫn có khi chẳng tránh khỏi. Từ thời Đường, Tống tới nay, mối họa kéo bè kết đảng là như thế đó. Chỉ có trung thì sẽ tận tâm, chẳng lừa dối. Chẳng lừa dối thì sẽ chí thành. Hễ chí thành thì khởi tâm động niệm hoàn toàn chẳng vì bản thân, vì gia đình, vì tước vị mà dấy lên. Chẳng tránh né kẻ quyền thế mạnh mẽ, chẳng bị ảnh hưởng bởi tình cảm riêng tư, chẳng tiếc nuối công danh của chính mình, trọn chẳng cầu được tiếng thơm là bậc trung nghĩa, chánh trực. Tuy khéo léo, chu toàn sự việc, nhưng chẳng ai vua phụ họa, hoặc là chấp pháp chẳng nể nang tình cảm, chẳng vì tình tự khích động mà uống công luật lệ. Chỉ cần là chuyện thực sự hữu ích cho quốc kế dân sanh sẽ đều tận lực thực hiện. Lại còn coi vua của mình đúng là như vua Nghiêu, vua Thuấn, chẳng dám manh nha ý niệm coi thường. Đấy mới là lòng trung cung kính vậy. Hàng Thiên Ngoại Truyện chép: Đạo trung có ba loại. Một là thờ vua bằng cách dùng đạo để bảo vệ thì là đại trung, dùng đức hạnh để uốn nắn phò tá vua thì là thứ trung, trung thành bậc thứ. Dùng lời lẽ can gián những chuyện sai trái để cứu nhà vua thì là hạ trung. Chú thích: Hàng Thi Ngoại Truyện là một phần của một bộ sách do Hàng Anh viết vào thời Tây Hán. Sách gồm có 10 quyển, chia thành hai phần nội truyện và ngoại truyện. nội truyện đã thất truyền từ lâu. Sách Thuyết Uyển nói: tuân theo mạng lệnh có lợi cho vua thì gọi là thuận, tuân theo mạng lệnh mà có hại cho vua thì gọi là a vua, trái mạng mà gây hại cho vua thì gọi là loạn, trái mạng mà có lợi cho vua thì gọi là trung. Chú thích: Thuyết Uyển là tác phẩm thuộc loại tạp sự tiểu thuyết do Lưu Hướng viết vào thời Tây Hán, đến đời Tống tăng cũng nhuận sắc. Tác phẩm này gồm 20 quyển, ghi chép những truyền thuyết và những câu chuyện lịch sử từ thời Tiên Tần cho đến đời Tây Hán, có kèm thêm những lời bình luận theo quan điểm của Nho Gia. Nhan Quang Trung nói: phàm là người làm quan xử sự trong cõi đời, khi gặp những chuyện thị phi to tát, gặp những chỗ có ảnh hưởng lợi hại to lớn, thường liên quan đến tánh mạng, tuy lúc rảnh rang thì có thể lo liệu chánh vụ, tuân thủ chánh đạo, nhưng cho đến khi ấy, đến khi phải quyết định những chuyện trọng đại, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, cứ phân vân nên thuận theo hay trái ý cấp trên, ắt sẽ có chuyện giết người để lấy lòng người khác, nếu không sẽ là phường hồ đồ, chẳng quyết đoán, bại hoại quốc sự, khiến cho thế gian này phải hứng chịu hậu quả của sự chần chừ ấy. Chú thích: Nhan Mậu Du, 1637, tự là Tráng Kỳ và Quang Trung, biệt hiệu là Hoàng Bích Cư Sĩ, quê ở huyện Bình Hòa thuộc phủ Chương Châu, tỉnh Phước Kiến, đỗ tiến sĩ năm Sùng Trinh thứ 7, 1634, đời Minh. Ông viết rất nhiều về nhân quả, bộ sách nổi tiếng nhất của ông là Địch Cát Lục, cũng bàn về lẽ nhân quả, được Trần Long Chánh tôn xưng là sách báo cứu đời. Tác phẩm này được lưu hành rộng rãi tại Giang Nam, chỉ kém bộ Liễu Phàm Tứ Huấn. Xưa nay, những bậc hào kiệt hành sự, thành tựu đại công danh, đại nhân phẩm đều là do từ trong muôn phần chết, một phần sống mà ra. Đạt được định lực từ nơi ấy, sau đấy quốc gia mới được lợi ích. Như Gia Cát Lượng, Cúc Cung Tận Tụy, Quách Lệnh Công, tức Quách Tử Nghi, một mình một ngựa gặp giặc hồ, Lý Lâm Hoài giấu đao trong giày để tỏ rõ chí, Hàng Kỳ Vương mười ngón tay còn bốn, Lưu Thuận Xương chứa củi đợi chết nhằm tỏ ý sanh tử quyết chiến. Chú thích: Quách Tử Nghi do từng đảm nhiệm chức Trung Thư Lệnh nên được gọi là Lệnh Công, chữ Lỗ chỉ quân hồi hộp, chúng tôi tạm dịch là giặc hồ, vì người Trung Hoa có thói quen gọi tất cả các dân tộc thiểu số ở Tân Cương là hồ. Lý Lâm Hoài tên thật là Lý Quang Bật, là một vị danh tướng đời Đường, do ông ta được phong làm Lâm Hoài Vương nên sử thường gọi ông là Lý Lâm Hoài. Ông Lý khỏe mạnh, đa mưu, thiện chiến, giỏi bắn tên, giỏi cưỡi ngựa. Ông làm tiết độ sứ Lạc Dương. Khi Sử Tư Minh giết chết con An Lộc Sơn là An Khánh Tự, xưng là Đại Yên Hoàng Đế, tấn công Lạc Dương ráo riết, Lý Lâm Hoài nhận thấy khó thể giữ thành Lạc Dương, bèn chuyển dân chúng đi nơi khác, lui quân về Hà Dương. Sau này Lý Lâm Hoài đánh bại cánh quân của Sử Tử Minh tại Lạc Dương, góp phần dẹp yên cuộc biến loạn của An Lộc Sơn. Trong khi giao chiến, ông giấu một con dao nhọn trong ủng, bảo thuộc hạ: ta thuộc vào địa vị tam công, chẳng thể chịu nhục trong tay giặc được, nếu lỡ bị thua trận ta sẽ tự vẫn để tạ tội với thiên tử. Hàng Kỳ Vương chính là danh tướng Hàng Thế Trung của nhà Nam Tống, do được phong làm Kỳ Vương nên sử thường gọi ông là Hàng Kỳ Vương. Ông thân thể to lớn, anh dũng, thiện chiến, nhiều mưu lược, cầm quân nghiêm minh, khinh tài trọng nghĩa, do từng bị trúng phải độc tiễn, vì thế bàn tay của ông chỉ còn bốn ngón. Cùng với Nhạc Phi, ông lập nhiều chiến công hiển hách khiến cho quân Kim kinh hồn. Ông một mực phản đối chính sách hòa đàm của Tần Cối. Tần Cối bèn giả chiếu chỉ gọi ông về triều, giao cho trông coi Xu Mật Sứ, tước hết binh quyền. Ông đã gặp thẳng vua, tâu rõ Tần Cối chính là kẻ hại chết Nhạc Phi, nhưng nhà vua vẫn u mê, chẳng nghe lời can gián. Chán nản, ông bỏ về hưu, đóng cửa tà khách. Lưu Thuận Xương tên thật là Lưu Kỳ, do từng đánh bại quân Kim tại Thuận Xương nên người đời thường gọi ông là Lưu Thuận Sư. Ông là một vị tướng nổi danh kháng Kim của nhà Nam Tống. Lúc đó tướng Hoàng Nhan Xương của quân Kim nghị hòa với Tần Cối. Một điều khoản nghị hòa là quân Kim sẽ trả lại phủ Khai Phong của Đông Kinh, phủ Hà Nam của Tây Kinh và phủ Ứng Thiên của Nam Kinh cho Nam Tống. Lưu Thuận Xương được phái đến trấn thủ Thuận Xương. Khi còn cách Thuận Xương 300 dặm, ông Lưu nghe tin quân Kim đã đánh xuống miền Nam. Ông đã thành công chỉ huy quân Tống phá tan đội quân chủ lực của Hoàng Nhan Tông Bật tại Thuận Xương. Không lâu sau, Tần Cối lại chủ trương tiếp tục nghị hòa, bắt ông phải triệt thoái, đổi sang làm tri phủ Kinh Nam. Trong cuộc chiến Thuận Xương, khi Hoàng Nhan Tông Bật dẫn đến 4 đạo binh cùng tấn công Thuận Xương, ai nấy kinh sợ khuyên ông nên tạm thời rút về Giang Nam để chờ thời cơ. Ông hạ quyết tâm ra lệnh, kẻ nào dám bàn ra tán vào sẽ chém. Ông cho người đưa vợ con đến một ngôi chùa gần đó, sắp sẵn một đống củi to, dặn dò thuộc hạ: nếu ta lỡ bị thua trận, hãy nổi lửa thiêu chết vợ con ta, để họ cùng ta hy sinh vì nước. Nghe tin ấy, quân sĩ hăng hái liều sức chiến đấu, khiến cho Hoàng Nhan Tông Bật bị thua to. Ông ta ra vào giữa vạn quân, trong vòng tên đạn chi chích, thế mà thần khí bất động, lặng lẽ thắng trận, há dễ dàng ư? Tấm thân đã sớm giao cho nước nhà rồi. Nhưng đó vẫn là nói về bậc chiến tướng. Còn như Từ Hữu Công, Địch Lương Công, Lý Phiên đều bị vu cáo hãm hại mà mắc tội tử hình. Bùi Tấn Công, Trương Ngụy Công, Hàn Ngụy Công bị vây hãm bởi kiếm khách, nhưng họ rốt cuộc bất tử, công huân trọn khắp trời đất, danh treo cùng nhật nguyệt. Chú thích: Từ Hữu Công là người huyện Yển Sư, tỉnh Hà Nam, sống vào đời Đường. Ông vốn làm quan thuộc ngành tư pháp, được cử làm chức tư pháp tham quân, trông coi quân kỷ, đối xử với phạm nhân rất khoan hậu, chẳng dùng nhục hình. Ông Từ tánh tình kiên quyết, chất trực, không xu phụ quyền thế, dám tranh biện không e ngại trước mặt Vũ Tắc Thiên, một mực bên vực những kẻ bị hàm oan do bọn gian thần xàm tấu. Do ông nhiệt thành tận lực điều tra, minh oan cho rất nhiều người, dân chúng gọi ông là Nhân Nhân, người nhân từ. Địch Lương Công chính là Địch Nhân Kiệt, một vị quan văn nổi tiếng dưới thời Đường Cao Tông. Ông Địch là người xứ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, trung hiếu vẹn toàn, cương trực vô tư, tự gánh vác trách nhiệm phục hưng nhà Đường. Ông đã dùng tài trí khéo léo lái Vũ Tắc Thiên thực hiện những kế sách khiến cho quốc gia thịnh trị. Vũ Tắc Thiên hết sức kính nể ông, tôn xưng ông là quốc lão. Bọn gian thần như Trương Diệt Chi, anh em nhà Vũ Tam Tư, nhiều phen tìm cách vu cáo hãm hại ông nhưng đều thất bại. Lý Phiên là một vị đại thần đời Đường, tài đức vẹn toàn. Ông giữ chức cấp sự trung thời Đường Huyền Tông, dùng những lời lẽ rất thẳng can gián nhà vua khi nhà vua u mê tin vào bọn phương sĩ, chỉ mong trường sanh bất tử. Về sau ông được phong làm Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, thực chất là tể tướng dưới đời Đường Hiến Tông. Bùi Tấn Công chính là Bùi Độ, làm ngự sử, chủ trương tước quyền các phiên thần. Ông làm tể tướng dưới 4 đời vua, tức Đường Hiến Tông, Đường Mục Tông, Đường Kính Tông và Đường Văn Tông. Cuối đời do can vua Đừng trọng dụng hoạn quan khiến triều chánh bị lũng đoạn, nhưng vua không nghe theo, ông chán nản từ quan, đóng cửa tà khách. Trương Ngụy Công chính là Trương Tuấn, do được phong là Ngụy Quốc Công nên sử thường gọi ông là Trương Ngụy Công. Trương Tuấn làm tể tướng, chủ trương kịch liệt kháng Kim, trọng dụng Nhạc Phi và Hàn Thế Trung. Sau này Tần Cối khéo xu nịnh trở thành tể tướng. Trương Tuấn bị bãi chức suốt 20 năm, ông vẫn liên tục dâng sớ lên triều đình phản đối nghị hòa. Hàn Ngụy Công chính là tể tướng Hàn Kỳ thời Bắc Tống. Kiếm khách ở đây là những gã thích khách do bọn gian thần phái đến hãm hại những vị này. Cố nhiên là họ đã bỏ sạch bản thân như thế, nhưng sau đó đã đạt được tác dụng to lớn. Do vậy biết tạo vật, quỷ thần cũng dùng chuyện này để thử thách con người. Khi đã vượt được thử thách, thần linh sẽ luôn bảo vệ, vũ trụ sẽ thuộc quyền chấp chưởng của họ. Khi chẳng vượt được sự thử thách ấy sẽ là thân bại danh liệt, như Vương Diễn, Ân Hạo, vân vân. Thoạt đầu cũng tự phụ là hạng người đứng thẳng nơi cao muôn trượng, tiếng tâm lừng lẫy trong bốn biển, nhưng thấy cây cỏ thì vui vẻ, thấy sói bèn run rẩy, vì sẵn mang bản chất của loài dê. Hễ gặp chuyện biến hóa bèn run giọng líu lưỡi. Bọn họ làm sao có thể tranh thủ xoay chuyển vận mạng càn khôn, có bản tánh của những nhân vật an định cho được? Ấy là vì họ gieo trồng căn cội giả trất, giả sẽ ứng với giả. Nếu nhận được đôi chút phước trạch nhỏ nhoi là đã tiện nghi lắm rồi. Hiềm rằng do được hưởng danh tiếng quá nặng, tự mong mỏi thái quá, đến khi lộ rõ bản chất, chẳng thi triển được một mánh khóe giả dối nào, bị thiên hạ cười nhạo. Do vậy bèn nói, sự soi xét của thiên địa quý thần rất ẩn nhiệm, chẳng dung kẻ dối trời lừa người hồng cầu may mắn mà đạt được thành công đâu nhé. Vì thế đối với chỗ này phải gấp nên giữ cho thanh tịnh. Chú thích: Vương Diễn tên là Di Phủ, sống vào thời Đông Tấn, làm quan tới chức tư đồ, trung thư lệnh và thượng thư lệnh đời Tây Tấn, giỏi văn chương, thích đàm huyền thuyết diệu, tự coi mình là người thanh cao, thực chất là kẻ lười nhác, chẳng màng chánh sự, chỉ lo bo bo giữ cho thân mình được vinh thân phì gia. Khi Lưu Uyên lập ra nhà Hán để chống lại nhà Tấn, Vương Diễn chỉ lo gom góp tiền bạc, kéo vay cánh để tìm đường rút lui nếu nhà Tấn thất trận. Khi Tư Mã Lung trong loạn Bát Vương giết chết Giả Hậu, do có quan hệ huyết thống với Giả Hậu, Vương Diễn đã giả điên để lánh nạn, không nghĩ cách bảo vệ đất nước. Ân Hạo là người đời Đông Tấn, học rộng, thông thạo lão trang, kinh dịch, cũng thích đàm huyền thiết diệu, tự coi mình là bậc thanh cao, tài cao, chí cả hơn người. Khi Hoàng Ôn chuyên quyền, Ân Hạo làm trung quân tướng quân, nhưng thiếu năng lực, chỉ biết nói suông. Hoàng Ôn trách tội, tâu vua phế Ân Hạo làm thứ dân. Trong đoạn văn kế đó, ông Nhan Quang Trung có chê họ thấy sói bèn run sợ, tức là chê trách Vương Diễn khiếp nhược, hèn mọn trước oai thế của Tư Mã Lung và Thạch Lặc. Ân Hạo sợ Hoàng Ôn một phép. Giả trất, ý nói cái mà họ thể hiện bề ngoài đều là giả, mang tấm lòng giả dối khoe khoang. Tấm thân này đã phó thác thiên địa vạn vật, dẫu bất hạnh mà chết như những cái chết của Quan Tráng Mục, Trương Tuy Dương, Nhạc Vũ Mục, Văn Văn Sơn vẫn hết sức có giá trị. Hãy xem bọn Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung, Hàn Thác Trụ, Giả Tự Đạo có kết cục như thế nào. Có ai không chết? Chỉ có bậc chánh trực, trung hiếu, hễ chết sẽ thành thần, được triều đình phong tặng hiển vinh, được tôn sùng, cúng tế vẻ vang, con cháu được tập ấm. Chẳng thấy bọn quyền thần gian nịnh chết rồi sẽ được như vậy. Chẳng bàn đến bọn quyền thần gian nịnh, ngay như bọn Ca Thư Hàn, Tiêu Chí Trung, Vương Nhai, Giả Tóc, nem nếp su phụ, mong giữ được đầu cổ, nhưng khi đại hạn xảy tới, ngọc đá chẳng còn. Đã sớm biết cũng bị chết ngang trái như vậy, sao không liệt liệt oanh oanh đội trời đạp đất vậy thay. Chú thích: Quan Tráng Mục chính là Quan Vũ, tức Quan Công. Do sau khi chết, Quan Vũ được truy tặng tước Tráng Mục Hầu, nên ở đây gọi ông là Quan Tráng Mục. Trương Tuy Dương tên thật là Trương Tùng, năm 709-757 còn gọi là Trương Trung Thừa, người xứ Bồ Châu, Hà Đông. Khi An Lộc Sơn giấy loạn, ông làm huyện lệnh Chân Nguyên, đã đem binh trấn giữ Ung Khưu, một mình xuất lãnh quân sĩ chống lại yên quân của An Lộc Sơn. Sau đó ông được điều sang trấn giữ Tuy Dương, nay là Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, cộng đồng tác chiến với thái thú Hứa Viễn. Ông thế lực trơ trọi, thiếu thốn lương thảo, không người cứu viện, vẫn anh dũng giữ vững Tuy Dương suốt 2 năm. Thành vỡ bị bắt, ông khẳng khái đón nhận cái chết, không chịu hàng giặc. Nhạc Vũ Mục chính là Nhạc Phi. Sau khi mất, Nhạc Phi được triều đình đặt thụy hiệu là Vũ Mục. Văn Văn Sơn chính là Văn Thiên Tường. Khi quân Nguyên diệt Tống, ông Văn phụng mạng bảo vệ hoàng đế. Về sau do giao chiến thất bại, ông bị quân Nguyên bắt, nhưng nhất quyết không đầu hàng. Trước khi bị tử hình, ông viết bài Chánh Khí Ca, hào khí lẫm liệt, khiến cho người đương thời đọc đến không ai cầm được nước mắt. Lý Lâm Phủ là hoàng tộc nhà Đường, thích âm nhạc, làm quan tới chức lễ bộ thượng thư. Gã này tính tình giáo hoạt, lắm mưu mẹo xảo trá, miệng lưỡi ngọt ngào, thuộc loại miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cấu kết với bọn phi tần, khéo nịnh bợ hoàng đế, nên tuy thiếu học thức vẫn luôn được trọng dụng. Lần lần hắn chiếm được lòng tin của vua, trở thành tể tướng dưới đời Đường Huyền Tông, thao túng triều chánh suốt 19 năm, tận sức hưởng lạc, hãm hại rất nhiều bậc đại thần công chính, kể cả việc gây nên cái chết của ba vị hoàng tử Lý Anh, Lý Giao và Lý Cứ. Hắn cấu kết với Vũ Huệ Phi, Dương Quý Phi, chèn ép hoàng thái tử Lý Dự buộc thái tử phải bỏ vợ. Dương Quốc Trung vốn có tên là Dương Chiêu, là một tay quyền thần dưới thời Đường Huyền Tông. Hắn là anh em họ của Dương Quý Phi. Sau khi Dương Quý Phi được Đường Huyền Tông, tức Đường Minh Hoàng, sủng ái, hắn nịnh bợ em họ để bà ta xúi dục vua cất nhắc mình. Vua mê muội nghe theo, còn đặt tên cho hắn là Quốc Trung. Hắn nắm quyền kinh Triệu Doãn, tương đương với chức đô trưởng hiện thời, kiêm nhiệm binh bộ thị lang, kiêm kiếm nam tiết độ sứ. Sau khi Lý Lâm Phủ chết, hắn được cử làm hữu tướng, kiêm lại bộ thượng thư, tập hiền đại học sĩ, vân vân. Tính ra hắn kiêm nhiệm đến hơn 40 chức vị khác nhau, lại còn được gia phong là Ngụy Quốc Công. Trong thời gian hắn chấp chánh, đã phát động chiến tranh với Nam Chiếu, khiến cho quốc khố trống rỗng, hao tổn hơn 20 vạn quân. Khi An Lộc Sơn giấy loạn, hắn chỉ biết khuyên vua chạy vào Tứ Xuyên lánh nạn. Khi chạy đến Mã Ngôi, quân sĩ chán nản không chịu tiến nữa. Thái tử Lý Hanh, hoạn quan Lý Phủ Quốc, Cao Lực Sĩ v.v. truyền hịch hạch tội Dương Quốc Trung, ép vua xử trảm anh em Dương Quốc Trung. Dương Quốc Trung chạy trốn đến Tây Môn thì bị loạn quân chém chết. Dương Quý Phi bị ép thất cổ tự tử. Hàn Thác Trụ là chắc của Hàn Kỳ, ông ta được Tống Ninh Tông trọng dụng, thăng lên làm tể tướng. Thác Trụ cực lực bài xích Lý Học, thỉnh cầu hoàng đế cấm tiệc Lý Học, bức hại những người theo Lý Học. Ngay cả Tông Thất là Triệu Nhữ Nguyên vì theo Lý Học mà bị ông ta hạch tội, đến nỗi phải bị biếm trích. Về sau ông ta bị Sử Di Viễn âm mưu với Dương Hoàng Hậu cắt đầu gửi cho quân Kim. Giả Tự Đạo cũng sống vào thời Tống, do chị ruột là quý phi của vua mà được sủng ái, làm đến chức hữu thừa tướng thời Tống Lý Tông. Về sau Giả Tự Đạo được thăng lên chức Thái Sư Bình Chương Quân Quốc Sự, gia phong Ngụy Quốc Công. Ông ta xây một gian tư thất, đặt tên là Bán Gian Đường, bắt các quan viên phải mang công văn đến tư thất cho ông ta phê duyệt. Sau khi Mông Cổ liên kết với Tống Diệp Kim, người Mông Cổ đã vi phạm hòa ước tấn công Nam Tống, Giả Tự Đạo tuân lệnh vua cầm quân, nhưng không biết gì về quân sự, bèn lén lút nghị hòa với quân Mông Cổ, nhưng bị quân Mông Cổ bác bỏ. Khi hoàng đế Mông Kha chết trận ở thành Điếu Ngư, Giả Tự Đạo lại lén lút hòa đàm với Hốt Tất Liệt, xưng thần, tiến cống triều đình Mông Cổ mỗi năm 2 vạn lạng bạc. Khi quân Mông Cổ rút quân, ông ta dẫn quân thừa cơ tấn công, giết được hơn 100 quân Mông Cổ, khoe dối với triều đình đã lập đại công, liên tiếp báo tiệp. Khi thành Tương Dương bị quân Mông triệt hạ, Giả Tự Đạo vẫn lo ăn chơi, không màng đến việc triều chánh. Khi quân Mông Cổ đã chiếm được Ngạc Châu, tình hình nguy ngập, dưới sức ép của các đồng liêu, Giả Tự Đạo phải thân chinh cầm quân kháng địch, nhưng không làm gì, chỉ lo nghị hòa. Khi kinh đô Lâm An cũng mất, dưới sức ép của các đại thần, Tạ Thái Hoàng, Thái Hậu bãi trút Giả Tự Đạo, nhưng vẫn không xoa dịu được sự phẫn nộ của quần chúng. Không lâu sau đó, nhà Nam Tống diệt vong. Ca Thư Hàn là thủ lãnh của bộ tộc Ca Thư thuộc sắc dân Đột Kỵ Thí, là tướng lãnh dưới thời Đường Tuyên Tông. Ca Thư Hàn thuộc dòng dõi gia đình giàu có, từng làm bộ tướng của Vương Trung Tự, tức Tiết Độ Sứ Lũng Hữu. Khi An Lộc Sơn làm loạn, trước đó Ca Thư Hàn đã bị trúng phong, bán thân bất toại, phải lui về Trường An nghỉ ngơi. Do bọn quyền thần vu hãm, các danh tướng Phong Thường Thanh, Cao Tiêm Chi, v.v. đều bị giáng chức rồi bị giết chết, tình thế hết sức nguy ngập. Đường Huyền Tông bèn sai Ca Thư Hàn trấn thủ Đồng Quan. Ca Thư Hàn phụng mạng, nhưng bệnh tình nghiêm trọng, hoàn toàn phải cậy vào bọn Điều Khâu Lương, Vương Tư Lễ và Lý Thừa Quan xử lý chiến sự. Ca Thư Hàn chủ trương cố thủ, do vậy tể tướng Dương Quốc Trung nghi kỵ Sàm Tấu, bắt ông ra quân giao chiến với Thôi Càn Hữu, tướng của An Lộc Sơn. Ca Thư Hàn thua trận phải rút lui về Đồng Quan. Bộ tướng của Ca Thư Hàn là Hỏa Bạc Quy Nhân đã trói ông vào ngựa nộp cho An Lộc Sơn. Khi bị giải đến trước An Lộc Sơn, Ca Thư Hàn đã lộ vẻ sợ sệt, thỉnh tội với An Lộc Sơn. An Lộc Sơn vui mừng phong cho Ca Thư Hàn làm tư không để chiêu dụ quân Đường. Ca Thư Hàn bèn viết thư chiêu hàng các tướng dưới quyền. Về sau, An Khánh Thư, con trai của An Lộc Sơn, giết cha, chiếm ngôi. Sau nhiều lần đại bại trước quân Đường, An Khánh Thư phải bỏ Trường An chạy về đất Nghiệp. Trước khi rút lui, hắn đã hạ lệnh giết chết Ca Thư Hàn. Tiêu Chí Trung sống vào đời Đường do sư phụ bọn Vũ Tam Tư, cháu Vũ Tắc Thiên, nên được phong làm trung thừa. Về sau, do An Lạc công chúa âm mưu thâu tóm quyền hành, đã thông đồng với mẹ là Vi Hậu giết chết Đường Trung Tông. Nào ngờ một hoàng tử khác là Lý Long Cơ đã ra tay trước, dẹp tan âm mưu của mẹ con Vi Hậu. Sau khi An Lạc công chúa và Vi Hậu bị giết chết, Lý Long Cơ lên ngôi, tức Đường Huyền Tông, đã truy sát những tay chân của Vi Hậu. Do đó Tiêu Chí Trung cũng bị xử trảm. Vương Nhai từng làm tới tể tướng dưới thời Đường Văn Tông. Trước đó, kể từ thời Đường Huyền Tông, bọn hoạn quan đã thừa cơ triều chánh suy vi, xâm nhập chánh quyền, ngày càng lớn mạnh, trở thành một thế lực đáng gờm. Năm Bảo Lịch thứ hai 826, Đường Kính Tông bị hoạn quan Lưu Khắc Minh sát hại. Các hoạn quan Vương Thủ Trừng, Lương Thủ Khiêm đưa Lý Ngang là con thứ của Đường Mục Tông lên kế vị, tức Đường Văn Tông. Vương Nhai tuy thân làm tể tướng, chẳng lo củng cố triều chánh, chỉ lo lấy lòng bọn hoạn quan. Đường Văn Tông bất mãn trước sự chuyên quyền của bọn hoạn quan, bèn ngầm âm mưu với Lý Huấn và Trịnh Chú diệt được Vương Thủ Trừng. Sau khi Vương Thủ Trừng chết, Lý Huấn và Trịnh Chú tranh công, hục hặc lẫn nhau. Tháng 9 năm đó, Văn Tông phong cho Lý Huấn làm tể tướng, đổi Trịnh Chú làm phụng tường tiết độ sứ. Theo kế hoạch, trong đám tang Vương Thủ Trừng, Trịnh Chú sẽ đem quân về Trường An phối hợp diệt trừ hoạn quan. Nhưng Lý Huấn sợ Trịnh Chú lập đại công nên đã ra tay diệt hoạn quan trước. Ngày 14 tháng Chạp, Văn Tông thiết triệu đại điện tử thần. Tả Kim Ngô tướng quân Hàn Ước tâu vua là tối qua có cam lộ giáng xuống cành thạch lựu trong vườn hoa của doanh trại Tả Kim Ngô, thỉnh vua đến xem. Lý Huấn tuyên bố chuyện này chẳng thật, vua liền sai các hoạn quan đi xem. Do sự do dự của Quách Hành Dư và Hàn Ước, bọn hoạn quan đánh hơi được tình thế, nhanh chóng thoát thân, cướp vua chạy vào nội cung, sai quân tàn sát các đại thần. Sử gọi chuyện này là cam lộ chi biến. Vương Nhai cũng bị giết trong vụ này. Giả Tốc cũng là một đại thần bị giết trong vụ biến loạn cam lộ. Ông ta giỏi văn chương, khéo ăn nói, nhưng thích phô trương, tánh tình nóng vội, tâm lượng nhỏ nhen, gió chiều nào che chiều ấy. Khi thấy vụ tiêu diệt hoạn quan của Lý Huấn bị lộ, Giả Tốc cứ nghĩ mình thường lấy lòng, nịnh nọt bọn hoạn quan sẽ không sao. Nào ngờ Giả Tốc cũng bị bọn chúng thảm sát.
Lại như vào thời Hán Vũ Đế, thời Đường Vũ Hậu, Vũ Tắc Thiên, khí tượng như thế nào? Những kẻ bị họ vô cớ tru sát, tuyệt diệt vô số, nhưng những quan lại chủ trì công đạo thuở đó chẳng có ai chết. Những gã đoán ý sư phụ kẻ tàn khốc bạo ngược khi ấy chẳng có kẻ nào bất tử. Dẫu chẳng dám nhất loạt luận định những trường hợp như thế đó đều là họa phước, nhưng đã hiểu vì sao mạng, tức vận mạng, được gọi là mạng, chẳng thể khiến cho ta càng thêm tự tin ư? Cớ gì cứ ắt phải nem nếp để rồi vì tiếc nuối tánh mạng này mà phụ bạc ơn vua, gieo rắc mầm độc trong cõi đời. Lý Bí làm tể tướng thời Đường Đức Tông. Đức Tông vì chuyện cáo quốc trưởng công chúa mà muốn phế thái tử, gọi Lý Bí tới kể cho biết. Chú thích: cáo quốc công chúa vốn là Diên Quan công chúa, con gái út của Đường Túc Tông, tức Lý Hanh. Thoạt đầu bà được gả cho cháu của Dương Quý Phi là Bùi Huy, trong cuộc biến loạn tại Mã Ngôi do Bùi Huy bị giết, bà lại được gả cho Thái Bọc Khanh Tiêu Thăng. Bà sanh được một con gái là Tiêu Phi với người chồng sau. Đến đời Đường Đức Tông, do bà là cô của nhà vua nên được gọi là Trưởng Công Chúa và đổi phong hiệu là Cáo Quốc Trưởng Công Chúa. Con gái của bà được gả cho Thái tử Lý Tụng của Đường Đức Tông. Do vậy, bà tự do ra vào Đông Cung. Sau khi Tiêu Thăng mất, Cáo Quốc Trưởng Công Chúa tư thông lung tung. Các nhân tình của bà bao gồm Bành Châu Tư Mã Lý Vạn, Thục Châu Biệt Hạ Tiêu Đỉnh, huyện lệnh Phong Dương là Vi Uẩn, Thái tử Chiêm Sự là Lý Thanh, v.v. Do Trương Đức Thường vu cáo Cáo Quốc Công Chúa Tần Tiệu với Lý Tụng nên Đường Đức Tông tức giận, toan phế Thái tử. Để trừng phạt, vua giam lỏng Cáo Quốc tại nhà riêng. Bà ta bèn học cổ thuật nguyền rủa vua Đường. Sự việc bị phát giác, vua giận dữ, tước sạch phong hiệu của công chúa, phế làm thứ dân, sai người đánh chết Lý Vạn, đuổi bọn Tiêu Đỉnh, Vi Uẩn, Lý Thăng, Lưu Đày năm đứa con tư sinh của Cáo Quốc xuống vùng biên địa lãnh Nam, đồng thời giết chết Tiêu Phi. Lại còn bảo Thư Vương gần đây đã trưởng thành, hiếu kính, thuận thảo, ôn hòa, nhân từ. Chú thích: Thư Vương tên là Lý Mô, là con trai của Lý Mạo, em ruột Đường Đức Tông. Lý Bí nói: Thái tử là con trai duy nhất của bệ hạ, cớ sao bệ hạ muốn phế đi để lập cháu? Hơn nữa, đối với con ruột của bệ hạ mà còn hoài nghi, làm sao không có lòng nghi đối với cháu? Thư Vương tuy hiếu nhưng chẳng phải là con ruột. Từ nay bệ hạ hãy nên nỗ lực, chớ nên mong cầu nơi lòng hiếu thuận ấy, lòng hiếu thuận của Thư Vương. Vua nói: Khanh không yêu thương gia tộc ư? Lý Bí tâu: Chỉ vì thần yêu thương gia tộc cho nên chẳng dám không nói hết lời. Nếu sợ cơn thịnh nộ của bệ hạ mà ép mình thuận theo, ngày sau bệ hạ hối hận, nhất định sẽ oán thần. Ta riêng cử ngươi làm tể tướng, ngươi chẳng tận lực can gián, đến nỗi ấy ắt bệ hạ sẽ giết con thần. Thần đã già rồi, những năm tháng còn lại chẳng đáng tiếc. Nếu bệ hạ giết oan con thần, khiến cho thần phải lấy cháu làm người nối dõi, thần chẳng biết có được hưởng sự cúng tế ấy hay không. Nhân đó nghẹn ngào tuôn lệ. Vua cũng khóc nói: Sự đã như vậy, biết làm sao? Ông tâu: Đối với chuyện lớn này, xin hãy suy xét. Từ xưa hễ cha con ngờ nhau, chưa từng có chuyện không mất nước. Vua nói: Trong các niên hiệu Trinh Quán và Khai Nguyên đều thay thái tử, cớ sao chẳng mất nước? Ông tâu: Chuyện thừa càn, âm mưu làm phản bị phát giác, Thái Tông bất đắc dĩ phế trừ và còn phế bỏ Ngụy Vương Thái. Còn như Vũ Huệ Phi, tức Dương Quý Phi, Dèm Pha, ba anh em thái tử Lý Anh khiến họ bị giết, toàn quốc oán hận, phẫn nộ. Đấy chính là chuyện trăm đời đều nên răn ngừa, há lại có thể phỏng theo ư? Thần xin bệ hạ hãy thông thả trong ba ngày, xét rõ đầu mối, ắt sẽ biết rõ thái tử không có tâm gì khác. Nếu thật sự có dấu tích ấy, xin bệ hạ hãy theo như phương pháp thời Trinh Quán, phế luôn Thư Vương, lập Hoàng Tôn, ắt trăm đời sau người có được thiên hạ vẫn là con cháu của bệ hạ. Nếu nói với bọn người như Dương Tố, Hứa Kính Tông, Lý Lâm Phủ, họ sẽ vâng theo ý chỉ này, sẽ lập công mưu định sách lược với Thư Vương. Vua nói: Ta sẽ vì khanh kéo dài chuyện này tới ngày mai để suy nghĩ. Lý Bí tâu: Như thế thì thần biết cha con bệ hạ, cha nhân từ con hiếu thuận như thuở đầu vậy. Nhưng bệ hạ hãy nên tự tra xét đoán định, chớ để lộ ý này với kẻ chung quanh. Nếu để lộ ra, họ sẽ tấn công với Thư Vương, thái tử sẽ bị nguy. Sau một ngày, vua ngự tại Diên Anh Điện triệu kiến một mình Lý Bí, tuôn nước mắt bảo: Chẳng có lời can gián thống thiết của khanh, hôm nay trẫm sẽ hối hận chẳng kịp. Thái tử nhân hiếu, thực sự chẳng có tâm gì khác. Lý Bí làm tể tướng 4 triều, là bậc tể tướng lừng danh đời Đường, về sau lại thành thần tiên. Chú thích: Lý Bí làm tể tướng dưới 4 triều vua Đường Huyền Tông, Đường Túc Tông, Đường Đại Tông và Đường Đức Tông. Đời Đường, Ngụy Trinh có đảm lược khéo xoay chuyển ý vua. Đối với chuyện nhà vua sai trái, dẫu lớn hay nhỏ, ông ắt cực lực can gián, chẳng ngại mất lòng vua. Dẫu vua hết sức giận dữ, ông vẫn chẳng thôi. Vua từng có một con diều hâu đẹp đẽ, cho nó đứng trên cánh tay của mình. Nó thấy Ngụy Trưng từ xa đến, bèn trốn trong lòng vua. Ngụy Trưng cố ý tâu chuyện lâu lắc, rốt cuộc diều hâu chết trong lòng vua. Văn Đức Hoàng hậu băng, vua nghĩ nhớ không thôi, làm lầu mấy tầng trong thượng uyển để nhìn về phía Chiêu Lăng. Chú thích: Văn Đức Hoàng hậu, họ Trưởng Tôn, sử không chép rõ bà ta tên thật là gì. Bà là con của Trưởng Tôn Thịnh. Trưởng Tôn Thịnh giữ chức Hữu Nhiêu vệ tướng quân của nhà Tùy. Khi Trưởng Tôn Thịnh mất, bà và anh trai là Trưởng Tôn Vô Kỵ, ông này về sau trở thành đại thần khai quốc của nhà Đường. Cùng mẹ là Cao Thị bị con trưởng của Trưởng Tôn Thịnh là Trưởng Tôn An Nghiệp đuổi khỏi nhà, phải nương nhờ người cậu là Cao Sĩ Liêm. Dưới sự dàn xếp của cậu, bà được gả cho Lý Thế Dân. Bà đã âm thầm giúp chồng qua việc tranh thủ sự hậu thuẫn trong hậu cung của Lý Uyên. Bà thích đọc sách, có thể cùng chồng tranh luận rất tâm đắc mọi chuyện cổ kim. Vua rất quý mến bà, đến nỗi sau khi bà mất, vua đã xây dựng nhiều ngôi chùa để cầu siêu cho bà, chẳng lập người khác làm hoàng hậu. Chiêu Lăng chính là nơi an táng bà ta. Hiến Lăng là nơi an táng Lý Uyên, Đường Cao Tổ. Vua từng dẫn Ngụy Trưng theo lên đó, bảo hãy nhìn xem. Ngụy Trưng nhìn kỹ, tâu: thần hoa mắt chẳng thể thấy. Vua bèn chỉ cho thấy. Ngụy Trưng tâu: thần ngỡ là bệ hạ giỏi nhìn Hiến Lăng, nếu là Chiêu Lăng thì đương nhiên là thần trông thấy. Vua khóc, sai hủy cái lầu ấy. Ngụy Trưng khuyên vua: hãy giảm bớt đao binh, chú trọng văn hóa. Trung Quốc đã yên, tứ di tự phục tùng. Vua nghe theo lời ấy. Về sau Hiệt Lợi bị bắt, viên tù trưởng ấy còn đeo đao làm túc vệ. Chú thích: Hiệt Lợi Khả Hãn vốn có tên là A Sử Na Đốt Bí, về sau được phong làm Quy Nghĩa Vương. Ông là Khả Hãn cuối cùng của Đông Đột Quyết Hãn Quốc. Ông vốn là em trai của Đột La Khả Hãn, Chulo Qua Hành. Khi Đột La mất, vợ ông ta là công chúa Nghĩa Thành thuộc hoàng tộc nhà Tùy đã chọn Hiệt Lợi làm vua. Về sau ông lấy Nghĩa Thành làm vợ. Ông nhiều lần mưu toan xâm nhập Trung Nguyên. Hiệt Lợi tin tưởng trọng dụng Triệu Đức Ngôn làm cố vấn, khiến nhiều người Đột Quyết bất mãn. Sau đó ông đã nhiều lần tấn công Trung Nguyên. Năm Trinh Quán thứ tư 630, Hiệt Lợi bị thua trận dưới tay Lý Tĩnh, Đông Đột Quyết diệt vong. Hiệt Lợi bị giải về Trường An, vua xá tội phong Hiệt Lợi làm thứ sử Quắc Châu, nhưng ông từ chối. Do vậy vua phong cho ông chức hữu vệ đại tướng quân. Thịnh trị đến nỗi nhà dân chúng cửa ngoài không cần đóng, người đi xa chẳng mang theo lương thực, đều do sức của Ngụy Trưng vậy. Ngụy Trưng là bậc đại thần hữu danh đời Đường, được phong làm Trịnh Công, cháu năm đời là Mô Lại làm tể tướng. Thời Vũ Tắc Thiên, các pháp quan đua nhau tàn khốc, chỉ riêng có quan Tư Hình Thừa là Từ Hữu Công giữ lòng công bằng, khoan dung. Thoạt đầu ông trông coi về hình pháp ở Bồ Châu, chẳng đánh đập tù nhân. Các nha lại ước định với nhau, nếu vi phạm sẽ bị từ tư pháp đánh đòn, bị mọi người cùng chê trách. Cho đến khi ông mãn nhiệm, chẳng đánh đòn một ai, các người có chức trách cũng sửa đổi. Tới khi ông làm Tư Hình Thừa, đối với những kẻ bị bọn nha lại tàn ác lại vu cáo, cấu kết tội trạng, ông đều làm rõ trắng đen, cứu sống vô số người. Ông từng tranh luận trước triều đình về chuyện tù ngục. Thái hậu tức Vũ Tắc Thiên nghiêm sắc mặt cực vấn, Hữu Công thần sắc không nao núng, tranh luận càng thêm thiết tha. Thái hậu tuy hiếu sát, nhưng biết Hữu Công là người chánh trực, hết sức kính nể kiên dè. Bọn Châu Hưng vân vân xàm tấu dèm xỉm đủ kiểu, rốt cuộc chẳng thể hại ông. Sau đó ông được cất nhắc làm Tả Đài Điện Trung Thị Ngự Sử, con cháu nhiều người hiển đạt. Đời Đường, Quách Tử Nghi trong cơn biến loạn An Sử đã thu phục Hai Kinh, công đứng đầu các tướng. Chú thích: cuộc biến loạn này do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu nên gọi là loạn An Sử. Hai kinh thời Đường là Trường An và Lạc Dương. Thời Đường Đại Tông, bọn hoạn quan thái giám nắm trọn quyền. Tử Nghi bị ngồi chơi xơi nước đã lâu, thuộc hạ ly tán, bỗng thổ phiên xâm nhập Trung Hoa cướp phá, kinh thành chấn động kinh hải. Vua phải chạy qua Thiểm Châu. Các đại tướng như Lý Quang Bật vân vân đều ghét bọn hoạn quan lộng quyền, đóng yên quân đội chẳng đến cứu giá. Chú thích: thổ phiên Tubo, tiếng Tây Tạng là Bobchenpo, là một vương triều ở cao nguyên Thanh Tạng, cai quản phần lớn vùng bồn địa Tây Tạng và vùng Tân Cương hiện thời. Vương triều do Nhiếp Xích Tán Phổ sáng lập, thịnh trị dưới thời Tùng Tán Can Bố, Song San Gampo. Dưới thời Song San Gampo, thổ phiên liên tục tấn công miền Tây Trung Hoa. Nhà Đường phải gả công chúa Văn Thành cho Song San Gampo để xoa dịu. Công chúa Văn Thành đã mang Phật giáo vào Tây Tạng. Theo truyền thuyết, tượng Thích Ca Mâu Ni Phật thờ tại chùa Đại Chiêu ở Ha Sa là do công chúa Văn Thành đem tới. Cho đến hiện thời, người Tây Tạng vẫn tin Song San Gampo là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, còn công chúa Văn Thành là hóa thân của Tara Bồ Tát, còn dịch là Đà La Bồ Tát hoặc Độ Mẫu, một hóa thân khác của Quán Thế Âm Bồ Tát. Dưới thời Rabakan, vương triều này chiếm trọn vùng bồn địa Tarim, mở rộng tới Bengal ở phía tây, cao nguyên Pami và một phần tỉnh Cam Túc cũng như Vân Nam của Trung Hoa. Dẫu đã có hòa ước từ thời Đường Thái Tông, thổ phiên luôn kiếm cơ hội quấy nhiễu biên thùy chiếm đất của nhà Đường. Dưới thời Đường Minh Hoàng, quân thổ phiên đã liên kết với An Lộc Sơn tấn công Trường An. Vương triều sụp đổ dưới thời Lang Đa Ma, khi nhà vua do chính sách đàn áp Phật giáo dữ dội đã bị một ẩn sĩ giết chết. Nội loạn xảy ra liên miên khiến cho vương triều sụp đổ. Riêng mình Tử Nghi tuyển mộ 20 kỵ binh, lập tức lên đường kết hợp các tướng, giống trống giăng cờ, đốt nhiều đống lửa để khiến cho quân thổ phiên nghi ngại. Bọn thổ phiên sợ hãi tranh nhau rút lui. Về sau lại có mấy chục vạn quân hồi hộp xâm nhập cướp bóc. Chú thích: hồi hộp là từ ngữ người Hán thời Đường dùng để gọi dân Uyghur, còn viết là Uyhu. Hiện thời trong các văn bản chánh thức của Trung Hoa, họ được gọi là Duy Ngô Nhĩ. Trải qua các triều đại, họ được gọi bằng các danh xưng hồi cốt, ô hộ, ô hộ, úy ngục nhi, vân vân. Thời Đường, hồi hộp Hãn Quốc do liên minh nhiều bộ tộc người Uyghur gọi chung là Okhon Uyhu. Các tướng phần lớn chẳng dẫn quân đến đúng lúc. Tử Nghi một mình cưỡi ngựa đến thuyết phục quân hồi hộp đại phá quân thổ phiên. Tử Nghi làm đại tướng chỉ huy đoàn quân hùng mạnh. Bọn Trình Nguyên Chấn, Ngư Triều Ân, Sàn Tấu hủy bán đủ kiểu. Chiếu thư truyền xuống triệu tập ông, không lần nào ông chẳng lập tức lên đường. Do vậy bọn chúng Sàn Tấu hủy bán không được. Ông làm quan đến chức trung thư lệnh, đã làm chủ khảo 24 lần, được phong làm Phần Dương Vương. 8 con trai 7 rể, hiển đạt chẳng ai bằng. Đời Tống, Tư Mã Ôn Công tức Tư Mã Quan làm tể tướng, vì nước mà hy sinh thân mình, vì nước mà hy sinh tấm thân. Khi đã bị bệnh, do các phép thanh miêu miễn dịch, tướng quan vẫn còn, tai hạ chưa chịu hàng. Ông than: bốn điều tai hại chưa trừ, ta chết chẳng nhắm mắt. Tân khách thấy ông còn cõi, dẫn chuyện Gia Cát Lượng ăn ít lắm việc, đến nỗi hao mòn chết sớm để khuyên răn. Ông đáp: sanh tử là mạng. Rồi càng thêm dốc sức, tới khi bệnh đã ngặt nghèo, không còn tỉnh táo. Những điều ông lẩm bẩm như nói trong mộng toàn là chuyện triều đình thiên hạ. Chú thích: đây là các biện pháp cải cách do Vương An Thạch đề xướng. Pháp thanh miêu là cho dân vay tiền và thóc quan phủ vào những lúc thiếu kém, để đợi đến vụ mùa sau khi thu hoạch sẽ trả. Hình thức này rõ ràng là vay nợ trong khi lúa còn non, nên gọi là thanh miêu. Do lãi suất nặng nề, cách này gây hại, khiến dân chúng bị tô thuế, mắc nợ nặng nề hơn. Miễn dịch là quy định được nộp tiền để khỏi đi lao dịch. Sở dĩ các nho sĩ chống đối cách này vì khoản tiền miễn dịch khá lớn, gây nên tệ nạn quan trên ăn hối lộ, chèn ép bắt dân nghèo đóng góp nặng nề hơn. Tướng quan là cách tinh giảm quân đội, sa thải những lính già. Các lãnh đạo cao cấp trong quân đội phải là người biết võ nghệ, thông hiểu binh lược. Trái với truyền thống, các quan văn là người chỉ huy cao nhất, các quan võ chỉ là phụ tá. Tây Hạ là một vương triều do người Đảng Hạ Tan Quốc sáng lập, bao gồm vùng Ninh Hạ, Cam Túc, Thanh Hải, Tây Bắc Tân Cương, Tây Nam Nội Mông và cực Nam của Ngoại Mông. Kinh đô thoạt đầu là ở Ninh Hạ, sau dời sang Karakoto. Tên của vương quốc là Đại Hạ Bạch Thượng Quốc, nhưng do nằm ở phía Tây Trung Hoa nên sử Trung Hoa thường gọi tắt là Tây Hạ. Vương quốc này hình thành bởi bộ tộc Thác Bạc Tuba của người Tiên Ti Sinpei thuộc vương quốc Thổ Dục Hồn Tuy Huynh. Sau khi người Tây Tạng tiêu diệt Thổ Dục Hồn, lãnh tụ Thác Bạc Sức Từ Tuba Chisi quy thuận nhà Đường, góp phần tiêu diệt quân phản loạn Hoàng Sào nên được ban quốc tánh là Lý. Đến đời Tống, Lý Kế Thiên nổi lên chống lại nhà Tống, tự xưng vương. Vua Tây Hạ chính thức xưng đế dưới thời Lý Nghiên Hạo, cháu nội Lý Kế Thiên, vào năm 1038. Vương triều Tây Hạ thường xâm lăng lãnh thổ nhà Tống. Nhà Tống phải triều cống, xưng thần. Tây Hạ thường đánh nhau với nhà Kim. Cuối cùng, cả Kim lẫn Tây Hạ đều bị nhà Nguyên của người Mông Cổ tiêu diệt.